bổ túc cho bài phát biểu của chị Ca Đẹp. Thì còn có một bài nữa của cha Trần Kim Long, giáo phận Buôn Mê Thuột, đã được gửi đến cho ban thư ký của đại hội. Đại hội sẽ đúc kết, đưa vào đúc kết. Và ngay sau đây thì xin mời một bài phát biểu về sứ mạng loan báo tin mừng cũng ở vùng người dân tộc thiểu số. Kính mời cha Francisco Phạm Ngọc Quang, giáo phận Kon Tum.
Kính thưa đại biểu, con xin đứng trước cái tài liệu làm việc là nói về cái bối cảnh đổi mới xã hội, đổi mới cộng đoàn dân Chúa mà vẫn giữ lại cái căn tính của giáo hội Đức Kitô. Để nhìn thấy có vẻ gì đó là mâu thuẫn, đã nói là đổi mới cộng đoàn nhưng mà vẫn là giữ lại, rồi sau cùng thì là để mà biện minh theo ý của con thì nói đó là màu nhiệm, chả có giải thích, chả có đổi mới gì được. Thế thì con thử đưa ra một cái góc nhìn mục vụ về xã hội, con thì nói ngay, đừng quên là giáo hội không có theo cái quy luật của cái cộng đoàn trần thế, cho nó khỏi có lẫn lộn. Thế thì là theo cái góc nhìn đó, con nói lại về cái căn tính ở đây, tức là cái identity đó. Căn tính, theo ý của con nhìn, nó là một cái gì đó, nó làm cho cái cá nhân mình là cá biệt, khác với người khác, giống như là cái lý lịch, nhưng mà không phải lý lịch, tại vì nó có cái chủ quan và nó cũng có những cái khách quan là nó biến đổi theo môi trường, văn hóa, xã hội. Cho nên là cái căn tính nó biến đổi theo thời gian. Khi mà hai cái yếu tố chủ quan và khách quan nó tác động làm cho cái căn tính của cá nhân, căn tính của người Kitô hữu cũng thay đổi theo thời gian. Và khi mà nhiều người chung một cái căn tính như là thói quen, nghi thức, văn hóa, xã hội, chính trị thì nó hình thành một cái gọi là cái căn tính cộng đoàn, căn tính của giáo hội địa phương. Giáo hội địa phương được hiểu là cấp giáo phận trở lên. Và cái căn tính, trong cái căn tính tập thể đó thì các thành viên, các Kitô hữu cảm nhận được mình gắn bó trực thuộc vào cái giáo hội địa phương đó. Và cái điểm lưu ý qua cái trình bày tóm tắt đó là có ba yếu tố. Thứ nhất là cái căn tính cá nhân Kitô hữu đó và cái căn tính cộng đoàn đó, nó hình thành từ nhiều căn tính khác nhau: tập tục, văn hóa, sắc tộc, nghề nghiệp, là một cha, là một linh mục, là một sơ đó. Và cái thứ hai là luôn luôn thay đổi theo thời gian, và có lẽ là đó là cái tính mỏng giòn của cái căn tính cộng đoàn, tức là người Kitô hữu phải sống đạo mỗi ngày, còn không có kêu là bỏ đạo, tiếng Tây kêu pratikan. Cái thứ ba là mỗi cái chủ thể trong cộng đoàn và mỗi cái cơ sở, cộng đoàn cơ sở, cái đơn vị nhỏ hơn như là một giáo xứ chẳng hạn, đều là những cái tác nhân có thể làm thay đổi cái căn tính của cộng đoàn đó. Thế thì khi một cái cộng đoàn bị phân tán thì là trong cái môi trường có nhiều văn hóa, có nhiều sắc tộc, nhất là trong cái thành thị hóa hiện nay, thì là cái con người đứng giữa một cái sống trong một cái thực tại hai cơ chế xã hội đối lập. Đó, cụ thể nói nó hơi lý thuyết, một cái cơ chế vô thần và tôn giáo, thì nó có cái sự chung đụng nhiều cái nền văn hóa cơ cấu khác nhau, thì nó sẽ phát sinh được các cái kinh nghiệm sống, tức là làm gì giữ lại được cái căn tính cộng đoàn, chứ không phải là người khác. Cái này thấy rất rõ ở trong cái giáo phận Kon Tum, là cái nơi rất là nhiều sắc tộc, văn hóa và tôn giáo. Và các cái thành viên người ta thể hiện để duy trì cái căn tính đó qua những cái thói quen, nghi thức, những nguyên tắc thường xuyên hơn. Mà cái thấy rất là rõ, khi mà con vô, con không có uống rượu, họ nói liền, ô, cha giống tin lành, tại vì có người tin lành, evangelist đó, họ có cái linh đạo không có uống rượu. Khi nào một cái cộng đoàn cần đổi mới, bốn yếu tố: cộng đoàn cơ sở suy yếu, cái thứ hai, các chủ tranh, các trưởng cộng đoàn chia rẽ bất đồng, thứ ba, mục tiêu mù mờ, và cái thứ tư, cơ cấu không còn thích ứng với môi trường. Phân tích như vậy là đã nói lấy cái phương án giải quyết. đề nghị cụ thể những cái gì cần thêm, cần phải chú trọng hơn tới cái mục vụ tiếp đón thành một cái, và có một cái thông tin liên lạc vĩ mô hơn để đón nhận cái ý kiến phản hồi, và sau cùng là đào tạo nhân sự phụ trách các cái ơn gọi, cần phải làm việc với nhau để thấy được cái nhu cầu cần phải đào tạo, và có thêm cái mục vụ giáo lý chứ không phải là sư phạm giáo lý. Ở trong các chủng viện có lẽ cái này thiếu, mà khi ra đời là phải tiếp xúc với đó, và kết luận đã đến lúc cái rạn nứt của xã hội hôm nay là một cái cơ may đổi mới, một thách đố cho xã hội. Đã đến lúc giáo hội Việt Nam, các cái ủy ban không phải là những cái ủy ban nằm song song với nhau, mà cần phải có một cái hệ thống liên lạc chặt chẽ hơn. Đã đến lúc giáo dân
cảm ơn cha Quang. Sau 15 năm làm bác sĩ ở bệnh viện Phong Bến Sắn, đã đi vào chủng viện học ở bên Pháp, và cuối cùng thì làm linh mục khá muộn, nhưng mà bây giờ đang phục vụ ở trong một cái xứ xa xôi ở giáo phận Kon Tum. Cảm ơn cha rất nhiều.